Tác phẩm: Giáo trình cơ sở lý luận báo chí. Tác giả: Nguyễn Văn Hà. Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ấn hành. Nhiều người đọc: Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Cơ sở lý luận báo chí và truyền thông là một học phần quan yếu trong chương trình đào tạo cử nhân báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học cao đẳng có đào tạo ngành báo chí và truyền thông ở Việt Nam. Một số ngành học khác cũng giảng dạy môn học này với tư cách là một môn học tự chọn. Hơn nữa, cơ sở lý luận báo chí và truyền thông ở khía cạnh nào đó chính là ý thức triết học của hoạt động báo chí và truyền thông trong xã hội. Nếu được tiếp cận những kiến thức căn cơ, người làm báo và người làm truyền thông sẽ chủ động, tự tin, dễ gặt hái thành công hơn trên con đường nghề nghiệp của mình. Có thể nói, nhu cầu về một cuốn sách có tính chất lý thuyết căn bản về báo chí và truyền thông là khá cấp bách, không chỉ ở giảng đường đại học mà còn cả ở ngoài xã hội, nhất là trong bối cảnh phát triển của báo chí và truyền thông hiện nay. Từ quá trình giảng dạy và thực tế hoạt động báo chí, chúng tôi nhận thấy có hai mảng lý thuyết thiết yếu cần trang bị cho các bạn sinh viên. Mảng thứ nhất có thể gọi là những vấn đề lý thuyết về truyền thông và báo chí, bao gồm chỉnh thể truyền thông, chỉnh thể báo chí, chỉnh thể nhà báo và chỉnh thể công chúng báo chí. Bốn chỉnh thể này chúng tôi đã luận giải trong cuốn Cơ sở lý luận báo chí mà các bạn đang cầm trên tay. Mảng thứ hai có thể gọi là những vấn đề lý thuyết về tác phẩm và thể loại báo chí, bao gồm chỉnh thể tác phẩm báo chí và chỉnh thể thể loại báo chí, chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất trong thời gian tới với cuốn Tác phẩm và thể loại báo chí. Hai cuốn sách này sẽ mang lại hệ thống kiến thức và khái niệm nền tảng để các bạn sinh viên có thể nhận thức về bản chất, đặc trưng của truyền thông và báo chí trong tương quan với các hình thái ý thức xã hội và các hoạt động thực tiễn tinh thần khác của con người. Từ đó có thể vận dụng để miêu tả, phân tích, đánh giá được các hiện tượng truyền thông và báo chí trong thực tiễn. Hai cuốn sách này cũng làm nền tảng cho các môn học lý thuyết và thực hành chuyên sâu được giảng dạy trong chương trình đào tạo báo chí. Khi biên soạn cuốn Cơ sở lý luận báo chí, chúng tôi chọn hướng đi của mình như sau. Thứ nhất, báo chí là một hiện tượng tinh thần xã hội của nhân loại, khởi nguyên và phát triển mạnh ở các nước tư bản phương Tây. Do vậy, để hiểu bản chất, đặc trưng, thuộc tính, cũng như những khía cạnh cụ thể khác của báo chí, chúng ta phải luận chứng từ những hiện tượng, quy luật điển hình của báo chí thế giới, phải dựa vào kinh nghiệm và tri thức của các nước phương Tây, rồi trên cơ sở đó rút ra những đặc thù của báo chí Việt Nam, chứ không phải ngược lại. Như thế mới hy vọng miêu tả, khái quát được những vấn đề gần nhất với bản chất đích thực của báo chí. Như thế mới tránh tình trạng nhầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất, cái riêng và cái chung, cái đặc thù và cái phổ quát. Thứ hai, hiện nay có nhiều quan điểm và phương pháp nghiên cứu về báo chí. Mỗi quan điểm và phương pháp đều có chỗ mạnh, chỗ yếu của nó. Và xét cho cùng, đó chỉ là một cách nhận thức về báo chí trong một giới hạn không gian và thời gian nhất định, chứ không phải là tất cả, không phải là tiếng nói duy nhất. Vì báo chí ra đời từ khá lâu, hiện diện trên khắp thế giới và có lẽ sẽ tồn tại cho đến bao giờ con người còn tồn tại. Cho nên, ngoài việc vận dụng phương pháp luận Marxist trong việc phân tích, lý giải báo chí như một hình thái ý thức và hoạt động thực tiễn, tinh thần trong mối quan hệ với đời sống vật chất xã hội, chúng ta còn phải vận dụng nhiều tri thức, quan điểm, phương pháp và kinh nghiệm khác nhau mới có thể đem lại cái nhìn chân xác về bản chất, đặc thù của báo chí. Thứ ba, đào tạo báo chí là đào tạo nghề, giúp các bạn sinh viên trở thành người làm báo chuyên nghiệp. Sinh viên cần hiểu nghề, hiểu mình để chuẩn bị tâm thế, kỹ năng thích hợp trong quá trình học tập để sau này có thể sống được bằng nghề và yêu nghề. Vì thế, khi trình bày vấn đề liên quan đến nhà báo và nghề báo, bên cạnh tinh thần khoa học, chúng tôi cũng mạnh dạn chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân trong quá trình tham gia làm báo, với hy vọng nhận được sự đồng cảm về ý thức trách nhiệm và nhiệt huyết nghề nghiệp của các bạn trẻ. Từ mục đích và phương pháp như vậy, chúng tôi cấu trúc cuốn Cơ sở lý luận báo chí thành 4 phần, gồm 10 chương. Phần thứ nhất, giới thiệu về các khái niệm, mô hình, phương tiện, hình thức, lịch sử tiến hóa và bản chất của truyền thông đại chúng với tư cách là một hình thái ý thức xã hội và hoạt động thực tiễn, tinh thần của con người. Chương 1, 2. Phần thứ hai, phân tích luận chứng những đặc trưng về vị trí, vai trò, chức năng, nguyên tắc của báo chí với tư cách là một hình thức hoạt động truyền thông đại chúng phổ quát và đa dạng nhất trong xã hội hiện đại. Chương 3, 4, 5, 6. Phần thứ ba, đề cập đặc thù lao động, tư chất, kỹ năng và con đường phát triển nghề nghiệp của nhà báo với tư cách là chủ thể sáng tạo của hoạt động báo chí. Chương 7, 8, 9. Phần cuối, bàn về công chúng và quá trình lĩnh hội thông tin của công chúng với tư cách là chủ thể tiếp nhận của hoạt động báo chí và truyền thông. Chương 10. Các nội dung trên được triển khai từ diện đến điểm, từ những vấn đề cơ bản của báo chí và truyền thông nói chung đến những biểu hiện đặc thù của báo chí và truyền thông Việt Nam. Tất cả chung quy hướng về mục tiêu duy nhất và quan trọng nhất là trả lời câu hỏi báo chí là gì một cách gần đúng nhất. Tác giả chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hữu Quang, Tiến sĩ Trần Ngọc Châu, nhà báo Trần Trọng Thức, Tiến sĩ Huỳnh Văn Thông, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Loan, Thạc sĩ Lê Thị Thanh Nhàn, Thạc sĩ Triệu Thanh Lê, Thạc sĩ Đoàn Hữu Hoàng Khuyên, Thạc sĩ Từ Lê Tâm, giáo viên Phạm Duy Phúc, những người đã nhiệt tình dành thời gian đọc và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho quá trình thực hiện cuốn sách. Tác giả trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi để công trình này được ra mắt bạn đọc. Sau gần nửa năm phát hành, cuốn Cơ sở lý luận báo chí nhận được nhiều sự ủng hộ, góp ý xây dựng của bạn đọc, các chuyên gia, quý vị đồng nghiệp và anh chị em sinh viên. Đó là nguồn động viên khích lệ quý báu để chúng tôi có cơ hội sửa chữa, bổ sung và tái bản cuốn sách này. Xin nhận nơi tác giả lòng tri ân sâu sắc. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 2 năm 2012, Nguyễn Văn Hà. Chương 1. Truyền thông và quy trình truyền thông. Từ thập niên 1930, cùng với sự ra đời và phát triển của phát thanh, truyền hình, bên cạnh khái niệm báo chí, khái niệm truyền thông đã trở nên quen thuộc và phổ biến trong xã hội phương Tây. Theo đó, ngành nghiên cứu truyền thông cũng được hình thành và đem lại những kiến giải sâu sắc, hệ thống về quy trình, bản chất, hiệu quả, tác động của hoạt động truyền thông trong cuộc sống và lịch sử. Ở Việt Nam, truyền thông và các khái niệm liên quan đến lĩnh vực này được đề cập nhiều từ khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế năm 1986. Hiện nay, diện mạo, tính chất, quy mô của báo chí và truyền thông Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ và có những phương diện tương đồng với báo chí và truyền thông khu vực và thế giới. Năm 2007, Bộ Văn hóa và Thông tin đổi tên thành Bộ Thông tin và Truyền thông. Khoa báo chí ở một số trường đại học đều đổi tên thành Khoa báo chí và truyền thông. Và tính đến năm 2009, cả nước có gần 2.000 công ty truyền thông đang hoạt động. Thực tế đó đòi hỏi ngành nghiên cứu báo chí và truyền thông Việt Nam phải có những bước tiến tương xứng để khẳng định chỗ đứng của mình. Một la mã, những khái niệm cơ bản về truyền thông. Một nhỏ, thông tin. Khái niệm thông tin, information, hiện nay thường được dùng với ba nghĩa. Thứ nhất, thông tin là hoạt động truyền tải, chuyển giao tin tức từ người này đến người khác và thường chỉ diễn ra một chiều, từ chủ thể phát tin đến chủ thể nhận tin. Ở đây, thông tin có nghĩa như truyền thông, đúng hơn chỉ là một dạng truyền thông cụ thể. Các thông báo, chỉ thị, nghị quyết của đảng và nhà nước cầm quyền phổ biến cho cấp dưới và người dân thực hiện được coi là hoạt động thông tin. Báo chí Việt Nam thời kỳ bao cấp phổ biến tin tức một chiều từ trên xuống, chủ yếu là làm nhiệm vụ thông tin. Tin nhắn qua điện thoại, email của các công ty dịch vụ hoặc cá nhân mà không có sự phản hồi cũng là thông tin. Thứ hai, thông tin là nội dung của thông điệp được truyền tải, được chuyển giao giữa chủ thể phát tin và chủ thể nhận tin. Một thông điệp rõ ràng mới là hấp dẫn, hữu ích, là một thông điệp có thông tin. Một bài báo ngắn nhưng để lại ấn tượng mạnh nơi độc giả là một bài báo có thông tin. Ngược lại, một bài báo dài nhưng đọc xong không thấy điều gì mới lạ và hữu ích thì đó là một bài báo không có thông tin. Thứ ba, thông tin là đối tượng, phương tiện và chất liệu của hoạt động báo chí. Thông tin là một trong những khái niệm hạt nhân của báo chí. Nó có tầm quan trọng như khái niệm hình tượng trong lĩnh vực văn học, khái niệm hàng hóa trong lĩnh vực kinh tế, khái niệm vật chất trong lĩnh vực triết học. Ở đây, thông tin có nghĩa như tin tức, news. Chú thích là những gì thời sự, trung thực và hấp dẫn công chúng. Xem Leonard Gray, Tyrone Taylor, năm 1993. Bước vào nghề báo, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, trang 214. Là những thông tin mà trước đó không biết. Xem Đinh Thị Thúy Hằng, năm 2008. Báo chí thế giới và xu hướng phát triển, nhà xuất bản Thông Tấn, Hà Nội, trang 42. Là những chuyện khác thường trong cuộc sống, như câu nói nổi tiếng của Charles Anderson Dana: chó cắn người không phải là tin, nhưng người cắn chó là tin. Xem Eva Pia Woodland and Amy Anderson, năm 2010. Cẩm nang phóng viên, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, Hà Nội, trang 27. Hết chú thích. Như vậy, thông tin là phương thức, là phẩm chất, là đặc trưng của hoạt động báo chí và truyền thông. Hai nhỏ, truyền thông. Trong từ Hán Việt, truyền là chuyển đi, trao cho. Thông có nghĩa đi suốt qua, hai bên đều hiểu nhau. Truyền thông là sự chuyển đi thông điệp đến một đối tượng khiến cho hai bên, người chuyển và người nhận, có thể hiểu nhau. Trong một trận giao tranh, bỗng một bên giơ cờ trắng, bên kia ngưng tiến công, đó là một hình thức truyền thông. Sở Khanh trao cho Thúy Kiều chiếc quạt có hai chữ Tích Việt, nghĩa là giờ tuất, ngày 21 thì chạy, cũng là một hình thức truyền thông. Trong tiếng Anh, truyền thông, communication, cũng gần với ý nghĩa trên, là quá trình truyền đạt thông tin từ một chủ thể phát tin đến các đối tượng khác. Đó là sự tác động hoặc trao đổi ý tưởng, quan điểm, thông tin bằng lời nói, chữ viết, ký hiệu. Theo Wikipedia, chẳng hạn, giáo vụ khoa gửi email báo cho lớp biết sáng nay có giờ môn cơ sở lý luận báo chí và truyền thông để sinh viên đi học. Hoặc ngày 27 tháng 9 năm 2007, đồng loạt các báo đều đưa tin cầu Cần Thơ bị sập hai nhịp dẫn, gây hậu quả thảm khốc để bạn đọc cùng quan tâm, chia sẻ. Trong xã hội hiện đại, hoạt động truyền thông hết sức đa dạng với nhiều mục đích, phương tiện và nội dung khác nhau, nên quan niệm và cách hiểu về truyền thông cũng rất phong phú. Tùy góc độ, phương pháp và mục đích nghiên cứu, các nhà khoa học đưa ra nhiều định nghĩa về truyền thông. Trong công trình Khái niệm cơ bản về truyền thông năm 1970, Frank Dance ghi nhận đến 15 giới thuyết của các học giả trên thế giới về truyền thông. Trong đó, George Herbert Mead, sinh năm 1863, mất năm 1931, đưa ra quan niệm rất đáng chú ý. Ông cho rằng truyền thông thực chất là một sự tương tác. Sự tương tác, ngay cả ở mức sinh vật cũng là một dạng truyền thông, bằng không sẽ không thể có hành động chung. Thực tế, những khám phá khoa học gần đây về thế giới tự nhiên đã xác nhận quan niệm của G.H. Mead là hoàn toàn có cơ sở. Bởi vì các loài động vật mang tính xã hội như đàn kiến, bầy ong, đàn khỉ đều có hành vi thông tin cho nhau bằng một hệ thống ngôn ngữ quy ước, đơn giản hay phức tạp của chúng. Nếu không thì không thể giải thích được vì sao các loài động vật này lại có một trật tự khá rõ ràng trong nội bộ tổ chức của chúng, cũng như vì sao chúng có những hành động giống nhau hoặc phối hợp nhau một cách ăn ý trong việc tìm kiếm thức ăn hay trốn tránh kẻ thù. Như vậy, truyền thông là hoạt động cơ bản và phổ biến của bất kỳ tổ chức nào mang tính xã hội. Với ý nghĩa là một hoạt động thực tiễn, truyền thông gắn bó chặt chẽ với lịch sử phát triển của nhân loại. Có thể nói, loài người xuất hiện và tồn tại bao lâu thì hoạt động truyền thông cũng xuất hiện và tồn tại bấy lâu. Nhờ có hoạt động truyền thông mà con người liên kết thành xã hội, tổ chức được các hoạt động mang tính tập thể, truyền đạt được những tri thức và kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm ứng xử cho các thế hệ sau, nhận thức được ngoại giới và bản thân ngày càng đầy đủ, sâu sắc. Thế giới ngày nay, như quan niệm của Thomas L. Friedman, đang trở nên phẳng hơn, một phần là do hoạt động truyền thông của con người mang lại. Chú thích: Thế giới phẳng, The World is Flat, năm 2006, nhà xuất bản Trẻ. Hết chú thích. Đến đây, có thể giới thuyết về truyền thông như sau. Truyền thông là hoạt động có ý thức của con người, đó là quá trình trao đổi hoặc chia sẻ thông tin, tình cảm, kỹ năng bằng một hệ thống ký hiệu quy ước nhằm tạo sự liên lạc với nhau để có thể dẫn tới những thay đổi trong nhận thức, thái độ và hành vi. Ba nhỏ, truyền thông đại chúng. 3.1. Cách phân loại truyền thông. Hoạt động truyền thông vốn đa dạng nên có nhiều cách phân loại khác nhau. Sự phân loại này giúp hình dung rõ hơn khái niệm truyền thông đại chúng. 3.1.1. Dựa vào chất liệu, phương tiện truyền thông. Các nhà khoa học chia truyền thông thành hai loại: truyền thông bằng ngôn ngữ, verbal, và truyền thông phi ngôn ngữ, nonverbal. Truyền thông bằng ngôn ngữ là truyền thông bằng lời nói, chữ viết hay hình ảnh, ký hiệu đã được quy ước, chẳng hạn trò chuyện, thư từ, đọc sách, xem phim. Truyền thông phi ngôn ngữ là truyền thông bằng động tác, cử chỉ hay điệu bộ để biểu hiện một cảm xúc, thái độ nào đó. Ví dụ, tròn mắt là thể hiện sự ngạc nhiên, khó hiểu, gật đầu là biểu hiện sự chấp nhận, tán thành. Chú thích: xem Trần Hữu Quang, năm 2006, Xã hội học báo chí, nhà xuất bản Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Trung tâm Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, trang 4. Mervyn L. DeFoe Everett E. Danish, năm 1991, Understanding Mass Communication, 4th edition. Houghton Mifflin Company, Boston, page 5. 3.1.2. Dựa vào số lượng người tham gia truyền thông, có người chia truyền thông thành 3 loại như Trần Hữu Quang. Chú thích: theo sách đã dẫn, trang 4. Hết chú thích. Có người chia làm 6 loại như Dennis McQuire. Chú thích: Mass Communication Theory, năm 1987, Second Edition, Sheck Publication, London, page 6. Hết chú thích. Còn các nhà truyền thông học Hoa Kỳ chủ trương chia thành 5 loại điển hình. Chú thích: xem Joseph Schopenhauer, Robert LaRose, năm 2000, Media Now, 3rd edition, Wordsworth Thompson Learning, page 2021. Hết chú thích. Đó là truyền thông nội nhân, truyền thông liên cá nhân, truyền thông trong nhóm nhỏ, truyền thông trong nhóm lớn và truyền thông đại chúng. Truyền thông nội nhân, intrapersonal communication, là sự trao đổi thông tin giữa mình với ta, nghĩa là không ai khác có thể nhận được thông điệp ngoài bản thân. Chẳng hạn khi ta nghĩ về một nước đi trong ván cờ tưởng tượng, nhẩm một bài hát cho mình tự nghe, viết những dòng nhật ký. Truyền thông liên cá nhân, interpersonal communication, là sự trao đổi thông tin giữa hai người như trường hợp trò chuyện mặt đối mặt hoặc thư từ qua lại hoặc điện đàm với nhau. Truyền thông liên cá nhân còn được gọi là truyền thông giữa hai điểm, point-to-point communication. Truyền thông trong nhóm nhỏ, small group communication, trường hợp có trên hai người thông tin với nhau gọi là truyền thông trong nhóm. Nếu truyền thông diễn ra với sự tham gia dưới 10 người gọi là truyền thông trong nhóm nhỏ. Chẳng hạn một nhóm sinh viên họp mặt để bàn về kỳ thi sắp tới, hoặc nhóm chơi trong các game show tập thể, hát với ngôi sao, tôi yêu thể thao, tam sao thất bản, chung sức, hội ý để đưa ra câu trả lời cuối cùng. Truyền thông trong nhóm lớn, large group communication, là trường hợp truyền thông có từ trên 10 người đến vài trăm người tham gia. Ví dụ một buổi họp tổ dân phố, một đợt tập huấn chuyên môn cho giáo viên. Tuy nhiên, truyền thông trong nhóm lớn vẫn thường có sự phản hồi ngay lập tức của những người nhận thông điệp Đây là điều không xảy ra trong truyền thông đại chúng. Truyền thông đại chúng, mass communication, là trường hợp truyền thông từ một tổ chức hay cơ quan truyền thông đại chúng đến nhiều người và không có sự phản hồi tức thì của chủ thể tiếp nhận. Chẳng hạn, một bài viết được đăng trên báo, một buổi ca nhạc được truyền hình trực tiếp, một câu chuyện được đọc trên radio. 3.1.3 Dựa vào khung cảnh và bản chất truyền thông, có sự tương tác hay không? Các nhà truyền thông học chia truyền thông làm 4 loại. Truyền thông trong tổ chức, organizational communication, là dạng thức truyền thông diễn ra trong khuôn khổ một cơ quan, đơn vị, ví dụ hội nghị công nhân viên chức trong trường đại học, đại hội chi đoàn lớp, hội nghị cổ đông hoặc hội nghị khách hàng của công ty. Truyền thông một chiều, one-way communication, là dạng thức truyền thông chỉ đi từ nguồn đến người nhận, chẳng hạn hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng năm học mới, linh mục giảng đạo trong nhà thờ, báo chí thời bao cấp. Truyền thông hai chiều, two-way communication, là dạng thức truyền thông mà trong đó cả hai bên tham gia đều đóng vai trò chủ động. Giữa hai chủ thể có sự trao đổi thông tin qua lại với nhau. Ví dụ, hai người nói chuyện, các buổi giao lưu trực tuyến, chat trên mạng. Truyền thông liên văn hóa, intercultural communication, là dạng thức truyền thông diễn ra xuyên biên giới, kết nối giữa các quốc gia, các nền văn hóa khác nhau trên hoàn cầu. Ví dụ, hoạt động trao đổi phim ảnh, sách báo giữa Việt Nam và các nước khác trong thời gian gần đây. 3.1.4 Dựa vào phương thức truyền thông, một số nhà nghiên cứu truyền thông như Dennis McQuayle chia truyền thông làm 3 loại. Truyền thông mệnh lệnh, command communication, là trường hợp truyền thông có sự khác biệt về sức mạnh và quyền lực giữa người phát tin và người nhận tin. Phương thức truyền thông này nhằm kiểm soát và dựng lên mối quan hệ bất bình đẳng giữa người phát tin và người nhận tin. Thực chất là nó hạ thấp vai trò của người nhận tin và làm cho họ ngày càng lệ thuộc vào người phát tin. Đó là kiểu truyền thông một chiều và hoàn toàn không có sự tự nguyện ở người nhận tin. Chẳng hạn, lãnh tụ chính trị phát biểu trước dân chúng. Thậm chí những người không có quyền lực thực sự, nhưng vì tính chất quan trọng của sự kiện được đề cập, nhất là sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, cũng có thể tạo nên kiểu truyền thông mệnh lệnh. Phương thức truyền thông này đã làm nảy sinh nền báo chí tuyên truyền, đơn phương và quan liêu, không quan tâm đến nhu cầu, lợi ích của công chúng. Truyền thông dịch vụ, service communication, là phương thức truyền thông phổ quát nhất trong xã hội. Nó xuất hiện khi người phát tin và người nhận tin có chung nhu cầu, mục đích và bối cảnh thị trường. Phương thức truyền thông này chủ yếu mang lại thông tin, sự giải trí cho người nhận tin và người nhận tin phải trả phí cho người phát tin. Communicators. Ở đây, mối quan hệ giữa người phát tin và người nhận tin là cân bằng chứ không bất bình đẳng như trong phương thức truyền thông mệnh lệnh. Phương thức truyền thông này thích hợp cho các phương tiện truyền thông đại chúng trong xã hội hiện đại, nhằm đem lại tin tức, sự giải trí cho công chúng và chấp nhận sự phản hồi của người tiêu dùng đối với các sản phẩm truyền thông. Phương thức truyền thông dịch vụ đã dẫn đến sự ra đời của nền báo chí thương mại. Truyền thông liên kết, associational communication, là phương thức truyền thông có sự đồng thuận và chia sẻ giữa chủ thể phát tin và chủ thể nhận tin, thường diễn ra trong những nhóm hoặc cộng đồng đặc biệt. Nó đối lập với phương thức truyền thông mệnh lệnh vì giữa người phát tin và người nhận tin vốn có sự gắn bó, quan tâm và hài lòng với nhau. Truyền thông liên kết nhằm vào việc đáp ứng nhu cầu của người nhận tin hơn là nhu cầu của người phát tin. Mối quan hệ giữa người phát tin và người nhận tin diễn ra theo hướng bình đẳng và thân thiện. Phương thức truyền thông này đã dẫn đến sự xuất hiện của khuynh hướng báo chí phi lợi nhuận, non-profit hiện nay. 3.2 Truyền thông đại chúng. Truyền thông đại chúng, mass communication, là một trong những hình thức thông tin của nhân loại. Nó là khái niệm chỉ những kênh khác nhau mà qua đó thông tin được chuyển giao, nghĩa là thông qua một phương tiện truyền thông có sức lan tỏa rộng khắp như báo chí, radio, TV hay phim ảnh. Thông điệp được truyền đi từ một nguồn đến hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người nhận vào cùng một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, nói như Melvin L. DeFoe và Everest E. Danish, không thể định nghĩa truyền thông đại chúng một cách vội vàng và đơn giản vì mỗi phương tiện truyền thông sở hữu trong nó những kiểu loại truyền thông, kỹ thuật, nội dung, công chúng và hiệu ứng riêng. Tốt nhất là nên miêu tả và phân tích các yếu tố điển hình của chúng, rồi tổng hợp lại để đi đến một định nghĩa khái quát. Theo hai tác giả này, truyền thông đại chúng có các dấu hiệu đặc trưng. 1. Thông điệp được trình bày bởi các nhà truyền thông chuyên nghiệp. 2. Thông điệp được phát đi qua các phương tiện truyền thông như báo in, đài phát thanh, truyền hình một cách nhanh chóng và có tính định kỳ. 3. Thông điệp hướng đến một lượng công chúng đông đảo và đa dạng. 4. Các cá nhân thành viên công chúng có thể hiểu thông điệp này nhiều cách khác nhau theo năng lực và kinh nghiệm của bản thân. 5. Những cách hiểu này tác động đến xúc cảm, ý nghĩ và hành động của các thành viên công chúng. Từ đó, Melvin F. DeFault và Everett E. Danis đưa ra định nghĩa xác đáng: truyền thông đại chúng là quá trình mà nhà truyền thông chuyên nghiệp sử dụng các phương tiện truyền thông để phổ biến những thông điệp rộng rãi, nhanh chóng, có tính định kỳ đến một lượng công chúng đông đảo, đa dạng nhằm cố gắng tác động và làm thay đổi cảm xúc, ý nghĩ, hành động của họ. Nói ngắn gọn, truyền thông đại chúng là một quá trình xã hội, quá trình truyền tải thông tin rộng rãi ra công chúng, mà công chúng theo quan niệm của Herbert Plumer, sinh năm 1900, mất năm 1987, đưa ra vào năm 1946, là số đông con người vốn không thuần nhất, không có những ràng buộc chặt chẽ về mặt tổ chức và gần như không biết nhau. Công chúng không đồng nhất với các khái niệm tương cận như đám đông, cộng đồng, tập thể. Chú thích, xem Trần Hữu Quang, sách đã dẫn, trang 24-26, Dennis McQuayle, sách đã dẫn, page 29-30. Alexis S. Tan, năm 1985, Mass Communication Theory and Research, 2nd edition, John Wiley and Son, Inns, page 67. Bốn nhỏ, phương tiện truyền thông. Phương tiện truyền thông, medium, từ gốc Latin, có nghĩa trung gian, là khái niệm chỉ các phương tiện vật chất mà con người dùng để thông tin, giao tiếp với nhau như lời nói, chữ viết, màu sắc, ký hiệu, khói lửa, đốt thắt trên dây, dấu bẻ cây trong rừng. Nói chung, dạng thể vật chất nào dùng để giúp con người hiểu nhau đều được gọi là phương tiện truyền thông. Năm nhỏ, phương tiện truyền thông đại chúng. Phương tiện truyền thông đại chúng, mass media, là khái niệm chỉ các phương tiện vật chất, kỹ thuật dùng vào hoạt động truyền thông đại chúng như sách, báo in, tạp chí, TV, radio, mạng World Wide Web, phim ảnh, đĩa nhạc. Nói chung, dạng thể vật chất nào mang lại thông tin cho số đông con người trong xã hội, trên nguyên tắc bất kỳ ai cũng có quyền tiếp cận, đều được gọi là phương tiện truyền thông đại chúng. Như vậy, nội hàm khái niệm phương tiện truyền thông đại chúng hẹp hơn nội hàm khái niệm phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, để khu biệt tương đối giữa các thuật ngữ đã có, nhất là giữa mass communication và mass media, các nhà truyền thông học Hoa Kỳ đưa ra thuật ngữ communications media. Chú thích: Joseph Schobar, Robert LaRose, sách đã dẫn, page 15. Hết chú thích. Để chỉ chung các hình thức thông tin được chuyển đi bằng một kênh điện tử, ví dụ phát thanh, truyền hình, mạng Internet. Những khái niệm này trong thực tế sử dụng ở các quốc gia nói tiếng Anh và ở Việt Nam đôi khi còn nhập nhằng, lẫn lộn. Trong một số trường hợp, chúng có thể thay thế cho nhau. Thông tin đại chúng bằng với truyền thông đại chúng bằng với mass communication bằng với communications media. Sáu nhỏ, truyền thông đa phương tiện. Internet xuất hiện vào giữa thập niên 1980 đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo và tính chất của truyền thông thế giới, kéo theo những khái niệm mới ra đời như truyền thông đa phương tiện, tích hợp, hội tụ truyền thông. Truyền thông đa phương tiện, multimedia, là khái niệm chỉ sự kết hợp giữa văn bản, text, số liệu, data, hình ảnh, image, âm thanh, sound, thiết kế đồ họa, drawing design và hệ thống các kỹ thuật khác nhau trên một môi trường thông tin kỹ thuật số là Internet, để làm cho nội dung truyền thông trở nên đa diện, thuyết phục và tăng tính tương tác đối với người tiếp nhận. Một bài đăng trên báo in được công chúng tiếp nhận bằng cách đọc văn bản của nó trên tờ báo, nhưng nếu bài đó được thể hiện trên website, thì ngoài văn bản sẽ có thêm hình ảnh, đoạn video, âm thanh liên quan đính kèm giúp công chúng tiếp nhận thông tin bằng nhiều ngôn ngữ, chất liệu và giác quan khác nhau. Do vậy, khả năng họ tiếp nhận thông tin cũng đầy đủ hơn. Hình thức truyền thông này được gọi là truyền thông đa phương tiện. Hiểu dung dị, truyền thông đa phương tiện là sự tích hợp, integration, nhiều chất liệu, ngôn ngữ và phương thức truyền thông vào một phương tiện truyền thông.
7. Tích hợp truyền thông. Tích hợp truyền thông hay hội tụ truyền thông, Media Conferency, là khái niệm chỉ sự kết hợp các phương tiện truyền thông khác nhau như báo in, phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến trong một cơ quan hay tổ chức truyền thông để cùng thể hiện một nội dung truyền thông hiệu quả hơn và tiếp cận được số lượng công chúng lớn hơn. Nói cách khác, cùng một thông tin, nhưng cơ quan hay tổ chức truyền thông truyền tải với nhiều mức độ và hình thức qua các phương tiện truyền thông khác nhau. Trên báo in, công chúng thường chỉ được cung cấp thông tin cốt lõi về sự kiện, biến cố, nhân vật. Nhưng nếu vào báo trực tuyến, họ có thể biết được nhiều chi tiết phong phú về sự kiện, biến cố, nhân vật đó nhờ các âm thanh, video clip và đường dẫn, link đến các nội dung liên quan khác. Các cơ quan báo chí lớn trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay đều nỗ lực thông tin theo xu hướng tích hợp truyền thông. Khái niệm tích hợp truyền thông có khi được dùng để chỉ sự tập trung sở hữu phương tiện truyền thông đại chúng. Đó là hiện tượng các công ty, tập đoàn truyền thông sở hữu nhiều loại hình kinh doanh báo chí khác nhau, hoặc hiện tượng các loại hình báo chí liên kết, sáp nhập thành một tổ chức truyền thông mới với quy mô và thế lực kinh tế, tài chính lớn hơn, mạnh hơn. Tích hợp truyền thông thực chất là tích hợp các loại hình và phương thức truyền thông vào một tổ chức truyền thông. Tích hợp truyền thông phải sử dụng truyền thông đa phương tiện, nhưng truyền thông đa phương tiện chưa hẳn đã là tích hợp truyền thông. Hai la mã, các quan điểm quy ước về truyền thông. Một nhỏ, các yếu tố của quá trình truyền thông. Định nghĩa cổ điển về quá trình truyền thông được Wilbert Shams năm 1907 đến 1987 đưa ra vào năm 1982. Ông là một trong những người sáng lập ngành khoa học về truyền thông đại chúng. Wilbert Shams phân tích quá trình truyền thông gồm 8 yếu tố. 1. Nguồn. S. Suột. Là người sáng tạo. Originator. Thông tin. Người gửi. Sender. Thông tin. Đó có thể là một cá nhân nói, viết, vẽ hay làm động tác nhằm đưa ra một thông điệp. Đó cũng có thể là một nhóm người, một tổ chức truyền thông như cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình, hãng thông tấn, vân vân. 2. Thông điệp. M. Message. Là nội dung thông tin, là tin tức được đưa ra trao đổi. Đó là những tín hiệu, ký hiệu, mã số thể hiện bằng giấy mực, bằng sóng trên không trung, vân vân. Thông điệp phải diễn đạt bằng một thứ ngôn ngữ quy ước mang tính cộng đồng, khiến người gửi và người nhận có thể hiểu nhau. 3. Thiết bị mã hóa. E. Encoder. Là phương tiện chuyển hóa thông điệp thành một dạng ký hiệu có thể truyền đi, thường là dạng ký hiệu mà giác quan con người không cảm nhận được. Ví dụ, sóng phát thanh, sóng truyền hình, mạng cáp quang, vân vân. 4. Kênh truyền. C. Channel. Là phương tiện hoặc hệ thống, thiết bị, kỹ thuật dùng để chuyên chở thông điệp từ nơi này đến nơi khác, từ người phát tin đến người nhận tin. Chẳng hạn, sóng AM, sóng FM, vân vân. 5. Thiết bị giải mã. D. Decoder. Là thiết bị làm đảo ngược quy trình mã hóa, làm cho thông điệp trở lại dạng ban đầu, như lúc được phát, nhằm tác động trực tiếp vào giác quan của người nhận. Đó là công cụ giúp các tín hiệu, ký hiệu trở thành con chữ, âm thanh, hình ảnh để người nhận có thể hiểu được. TV, radio, thực chất là các thiết bị giải mã. 6. Người nhận Error Receiver là nơi đến của thông tin, đó là người đọc, người nghe, người xem, người giải mã, người được giao tiếp. Đó có thể là một cá nhân, một nhóm người hay một tập thể. 7. Phản hồi F. Feedback là sự tác động ngược lại từ người nhận tin đến người phát tin. Nhiều trường hợp trong thực tế truyền thông không có yếu tố này. Tuy nhiên, phản hồi là yếu tố quan trọng được sử dụng làm căn cứ để điều chỉnh luồng thông tin từ nguồn. 8. Tạp nhiễu N. Noise là bất kỳ hiện tượng nào xen vào và gây nên sự méo mó hay sai biệt đối với nội dung thông điệp trong quá trình truyền thông. Tạp nhiễu xảy ra có thể do thiết bị kỹ thuật, môi trường tự nhiên, dư luận xã hội và năng lực chủ quan của người tiếp nhận. Trong 8 yếu tố trên thì nguồn S, thông điệp M, kênh truyền C và người nhận R được xem là quan trọng nhất. Đó là những yếu tố chính làm nên mô hình kinh điển của truyền thông, mô hình Wilbersham S, M, C, R. Để hình dung rõ hơn các yếu tố trên, chúng ta thử phân tích các yếu tố truyền thông cụ thể trong trường hợp đọc báo in. Nguồn S là đội ngũ phóng viên, ban biên tập là tòa soạn báo. Thông điệp M là những câu chuyện, tin, bài mà phóng viên và biên tập viên thực hiện. Thiết bị mã hóa E là hệ thống các máy tính, computer, đĩa mềm, mạng internet. Kênh truyền C là những máy in, xe chở báo, hộp báo làm cho báo đến tay người đọc. Thiết bị giải mã D là mắt, não bộ, trình độ học vấn, kinh nghiệm của bạn đọc. Người nhận R là độc giả, người cầm tờ báo và đọc các tin bài trên đó. Tạp nhiễu N là những thông tin trên các báo khác, dư luận xã hội, ý kiến chính thức của các cơ quan có thẩm quyền, trình độ văn hóa, thị hiếu, quan điểm chính trị, giới tính, tuổi tác của độc giả. Những tác nhân có thể mang lại nhận thức khác nhau về thông tin được loan trên tờ báo này, tạo ra sự không đồng nhất giữa thông điệp phát ra từ tòa soạn và thông điệp nhận được ở độc giả. Phản hồi F là những ý kiến của bạn đọc qua các cuộc điều tra, thăm dò định kỳ của tòa báo hoặc họ gọi điện thoại, viết thư, email đến tòa soạn, nhận xét về điều hay, dở, đúng, sai, hài lòng, chưa hài lòng trong nội dung và hình thức thông tin của tờ báo. 2. Các mô hình truyền thông. Giới nghiên cứu truyền thông từ thập niên năm 1950 đến nay luôn nỗ lực khái quát, mô hình hóa các hoạt động truyền thông. Các mô hình được giới thiệu dưới đây đều có mặt xác đáng và bổ sung cho nhau. Qua các mô hình này, phần nào cho thấy bước tiến của khoa học nghiên cứu truyền thông trên thế giới. 2.1. Mô hình sơ giản. Truyền thông được miêu tả thành hai bước. 1. Trước khi hoạt động truyền thông xảy ra, cá nhân hay nhóm người này gọi là A và cá nhân hay nhóm người kia gọi là B chưa có sự hiểu biết và thông cảm chung. Giữa họ có một khoảng cách không gian và có vị trí độc lập tương đối như mô hình. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về mô hình. 2. Khi A và B có mối quan tâm chung, cần chia sẻ, trao đổi thông tin một ký hiệu quy ước, lời nói, chữ viết, hình vẽ, âm thanh, vân vân, thì lúc đó sự truyền thông tin bắt đầu xuất hiện. Khi hành động truyền thông hoàn tất, giữa A và B vừa có những thay đổi về tính chất, vừa có những chỗ gặp gỡ, giao nhau như mô hình A giao B. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về mô hình. Trong đó, A và B là hai chủ thể của truyền thông, hoặc là nguồn, hoặc là người nhận, hoặc đồng thời cả hai vừa là nguồn, vừa là người nhận. Còn C là môi trường truyền thông. Người ta căn cứ chỗ giao nhau này để phân tích, định lượng hiệu quả của hoạt động truyền thông. Mô hình sơ giản nói lên ý niệm rất khái quát về bản chất của truyền thông. Đó là hành động trao đổi, chia sẻ, hiểu biết lẫn nhau giữa hai chủ thể thông qua một hệ thống ký hiệu, tín hiệu quy ước. 2.2. Mô hình của Harold Laswell. Harold Laswell năm 1902 năm 1978 là giáo sư luật nổi tiếng của Đại học Yale, Hoa Kỳ. Trong tiểu luận The Structure and Function of Communication in Society năm 1948, ông miêu tả quá trình truyền thông trong một câu xúc tích: ai nói cái gì, bằng kênh nào, cho ai và nhằm mục đích gì. Từ đó, ông đưa ra mô hình truyền thông khá mới mẻ, được nhiều người chấp nhận vì nó đơn giản, dễ hiểu và thông dụng. S dẫn đến M dẫn đến C dẫn đến R dẫn đến E. Nguồn S phát ra thông điệp M qua kênh truyền C đến người nhận R nhằm gây ra một tác động E. Effect. Với mô hình này, Harold Blaswell đã xác định được các đối tượng quan yếu của ngành nghiên cứu truyền thông. Muốn hiểu rõ bản chất, quá trình và hiệu quả của hoạt động truyền thông, nhà nghiên cứu cần phải quan tâm 5 yếu tố trên như những chỉnh thể trong một hệ thống: từ nguồn, thông điệp, kênh truyền, người nhận đến hiệu ứng, hiệu quả của nó. 2, 3. Mô hình của Claude E. Shannon và Warren Weaver. Claude E. Shannon năm 1916-2001 và Warren Weaver năm 1894-1978, hai kỹ sư điện tử người Mỹ đã vận dụng điều khiển học vào việc nghiên cứu quá trình truyền thông. Trong công trình The Mathematical Theory of Communication xuất bản năm 1949, hai ông phát hiện trong quá trình truyền thông còn có sự hiện diện của hai yếu tố khác mà Harold Blaswell không chú ý. Đó là hiện tượng tạp nhiễu và sự phản hồi. Quá trình truyền thông được hai ông diễn tả bằng mô hình: S dẫn đến M dẫn đến C dẫn đến R dẫn đến E. M và C: tạp nhiễu, noise. E: mũi tên ngược đến S, phản hồi, feedback. Qua mô hình này, có thể thấy nhiệm vụ của hoạt động truyền thông và nghiên cứu truyền thông được mở rộng hơn. Bây giờ muốn truyền thông đạt hiệu quả, một mặt người ta phải chú ý hạn chế, loại bỏ các nguyên nhân gây nên tạp nhiễu. Tuy nhiên, đây là một việc không dễ. Mặt khác, phải quan tâm đến sự phản hồi của công chúng như là một căn cứ để điều chỉnh chiến lược và nội dung, phương thức truyền thông. Cũng từ đây, vấn đề công luận, vấn đề xã hội học truyền thông được đặt ra như những phân ngành khoa học nghiêm túc về lĩnh vực nghiên cứu báo chí và truyền thông. 2.4. Mô hình của Wilbur Schramm. Từ năm 1948, Wilbur Schramm đã xác lập mô hình truyền thông kinh điển SMCR. Tuy nhiên, sau 30 khảo sát bằng thực nghiệm đối với các phương tiện truyền thông đại chúng điện tử, Wilbur Schramm phát hiện trong quá trình truyền thông còn xuất hiện hai khâu trung gian nữa cũng hết sức quan trọng, đó là sự mã hóa và sự giải mã. Bởi vì truyền thông hiện đại gắn liền với các thiết bị điện tử, mọi thông điệp đều được mã hóa, số hóa một cách tinh vi mà mắt thường chúng ta không thấy được. Truyền thông hiện đại phụ thuộc rất nhiều vào các thiết bị điện tử, cho nên quá trình truyền thông cũng là quá trình mà ở đó thông tin liên tục bị mã hóa và liên tục được giải mã. Mô hình của Wilbur Schramm đưa ra vào năm 1982 như sau. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về mô hình. Đây là mô hình toàn diện, đầy đủ, có thể áp dụng cho tất cả hình thức truyền thông của nhân loại, kể cả truyền thông trên một trang web. Trong trường hợp truy cập một trang web, các yếu tố cụ thể của quá trình truyền thông gồm: nguồn S là tác giả của trang web, thông điệp M là nội dung thông tin mà tác giả trang web đưa ra, nội dung thông điệp được mã hóa E bằng phần mềm mà tác giả trang web sử dụng khi dàn trang, kênh truyền C là mạng Internet, gồm chiếc máy tính mà trang web đang lưu trên đó và những kết nối hệ thống giữa máy tính ấy, được gọi là máy chủ, server, và máy tính của user, người đang truy cập. Máy tính của user đóng vai trò là thiết bị giải mã D. Nó giải mã thông tin bằng phần trình duyệt của user, ví dụ Internet Explorer hay Firefox. Người nhận R chính là user. Khi user truy cập là đã có dấu hiệu phản hồi F bằng những nhận xét, đánh giá, comments. Tình trạng thời tiết, điện năng, cấu hình máy tính, của user có thể gây ra tạp nhiễu N trong quá trình truy cập. Khi đưa ra mô hình truyền thông này, có lẽ Wilbur Schramm có tham bác quan niệm và mô hình của Roman Osipovic Zakospong năm 1896-1982 về lý thuyết thông tin hiện đại mà ông đề xuất vào năm 1939. Ghi chú, xem mô hình Zakospong của Trần Hữu Quang, trang 6, hết ghi chú. 3. Quá trình truyền thông. Về cơ bản, hoạt động truyền thông là một quá trình. Quá trình ấy có thể phân thành 3 giai đoạn. 3.1. Phát thông tin. Nguồn S phát ra một thông điệp M. Thông điệp được mã hóa E bằng những thiết bị thành một hệ thống ký hiệu ngôn ngữ nào đó, lời nói, âm thanh, hình ảnh, v.v. Thông điệp này được chuyển theo một kênh truyền C đến tận người nhận R. Giai đoạn phát thông tin được diễn tả bằng sơ đồ S dẫn đến M dẫn đến E dẫn đến C. 3.2. Nhận thông tin. Người nhận R dựa vào các thiết bị và năng lực, kinh nghiệm cá nhân để giải mã D. Thông điệp M được phát ra từ nguồn S. Mỗi thông điệp chuyển đến có thể được tiếp nhận và hiểu theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc thiết bị mã hóa và thiết bị giải mã, môi trường tự nhiên và xã hội, năng lực chủ quan của người nhận cũng như nội dung thông điệp và người cung cấp thông điệp ấy. Giai đoạn này được diễn tả bằng sơ đồ D dẫn đến R. 3.3. Phản hồi thông tin. Người nhận bày tỏ thái độ, ý kiến với người phát về nội dung thông điệp và quá trình chuyển thông điệp ấy đến cho mình. Thực chất, phản hồi là một quá trình thông tin mới theo chiều ngược lại, trong đó người phát và người nhận hoán đổi vị trí cho nhau. Còn các yếu tố khác cũng có thể thay đổi ít nhiều, như xem TV, nhưng khán giả phản hồi bằng cách viết thư, gọi điện thoại hoặc không có sự thay đổi. Trong trường hợp chat, giao lưu trực tuyến, v.v. Giai đoạn này được diễn giải bằng sơ đồ R dẫn đến F dẫn đến S. Đến đây chúng ta hình dung rõ hơn về bản chất của hoạt động truyền thông. Hoạt động này là một quá trình khép kín như sơ đồ tổng quát. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về sơ đồ. Từ sơ đồ này, chúng ta cần lưu ý đến những khía cạnh thực tiễn sau của công tác truyền thông. Thứ nhất, quá trình truyền thông bao giờ cũng diễn ra trong môi trường xã hội, giữa người phát và người nhận, cần có những kinh nghiệm chung. Do vậy, sự thống nhất về khung văn hóa, ngôn ngữ, chính trị, kinh tế, xã hội giữa người phát và người nhận là điều kiện tiên quyết để tiến hành hoạt động truyền thông. Thứ hai, muốn truyền thông đạt hiệu quả, người khởi xướng và người tiếp nhận cần có sự nỗ lực tìm hiểu về nhau. Người phát thông tin cần hiểu người nhận thông tin của mình là ai để chọn lựa thông tin và hình thức chuyển tải phù hợp. Người nhận thông tin cũng cần biết người phát là ai, thông tin được chuyển tải bằng kênh nào để có tâm thế, kỹ năng, phương tiện tương thích khi tiếp nhận. Thứ ba, thông điệp trong quá trình truyền thông trải qua các bước mã hóa, truyền đi, giải mã và tiếp nhận. Thông điệp chuyển từ người khởi xướng đến người tiếp nhận thường không đồng nhất do có hiện tượng tạp nhiễu xen vào. Bởi nhiều nguyên nhân khác nhau như thời tiết, môi trường xã hội, thiết bị kỹ thuật, nội dung, hình thức của thông điệp, vốn văn hóa và kiến thức của người nhận, v.v. Vì vậy, cần có biện pháp hạn chế, ngăn chặn các yếu tố gây ra tạp nhiễu trong quá trình truyền thông để đạt tới sự thống nhất về nội dung thông điệp giữa người phát và người nhận. Thứ tư, thông điệp có ý nghĩa và giá trị khi nó được tiếp nhận và phản hồi. Do vậy, về nguyên tắc, người làm công tác truyền thông cần thông tin những gì mà công chúng quan tâm và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng phản hồi về thông tin đó. Ở các báo, thường có ban công tác bạn đọc hay bộ phận R và D, nghiên cứu và phát triển, Research and Development, với nhiệm vụ chủ yếu là tổng hợp, ghi nhận ý kiến phản hồi từ công chúng để định hướng thông tin ngày càng thiết thực, hiệu quả. Chẳng hạn, tờ The Times của Anh có ban công tác bạn đọc đến 2.000 người. Hàng tháng thực hiện đều đặn các cuộc khảo sát để xác định những suy nghĩ của độc giả về nội dung của tờ báo nhằm đảm bảo tờ báo đang đi đúng hướng. Điều này được Tổng Giám đốc Paul Hayes giải thích
Khi làm việc trong một thế giới nhỏ bé, bạn thường dễ quên đi những con người ngoài xã hội. Thực ra, thế giới khách hàng của chúng tôi vô cùng rộng lớn. Chúng tôi cần phải lắng nghe họ. Chú thích: Mark Tungate, 2007, Bí quyết thành công những thương hiệu truyền thông hàng đầu thế giới, Nhà xuất bản Trẻ, trang 106. Hết ghi chú. Chính thái độ trân trọng và lắng nghe những suy nghĩ của độc giả đã góp phần giúp The Times phát triển một thương hiệu truyền thông mang tính toàn cầu. Truyền thông là một hoạt động tinh thần, xã hội, quan trọng của con người, ngày càng đòi hỏi cao về tính chuyên môn, tính khoa học và tính nghệ thuật. Muốn hoạt động truyền thông chủ động và hiệu quả, chúng ta cần phải nắm vững các khái niệm, yếu tố và giai đoạn cơ bản của quá trình truyền thông.